Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015. Mỹ có thể tái định cư 85.000 người tị nạn Syria trong năm tài khóa 2016.
Now, this will be a debate, obviously, and a discussion in Congress in the next days.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói Quốc hội sẽ thảo luận vấn đề này trong vài ngày tới, nhưng tình thế hiện tại rất khác xa so với thời kỳ nhận thuyền nhân từ Việt Nam. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có các bài tường trình chi tiết về sự kiện này, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Ba Lan chỉ trích việc áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn. Mỹ cân nhắc bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng về lệnh cấm vận Cuba. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói có tiến bộ trong cuộc điều tra cơ sở quân sự Bajin của Iran.
Trong khi đó, tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần vừa được phóng thích khỏi nhà tù đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cộng đồng người Việt tại sân bay Los Angeles. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin cập nhật về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu.
Ngoại trưởng Ba Lan Krzysztof Szczesny nói châu Âu cần một kế hoạch đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đang tiếp diễn, chứ không phải một kế hoạch áp đặt hạn ngạch bắt buộc từng nước phải nhận bao nhiêu di dân. Trong bài bình luận đăng tải hôm nay trên Nhật báo Chính trị châu Âu, ông Szczesny nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Liên hiệp châu Âu là phong tỏa các đường biên giới và rằng EU nên lập ra các trung tâm tiếp nhận người tị nạn để xác định ai là người tị nạn, ai là di dân kinh tế. Ông viết rằng, chúng ta không thể để cho cuộc khủng hoảng di dân chia rẽ và gây thù nghịch trong EU. Đó là lý do vì sao chúng ta nhìn thách thức trước mặt, không ở khía cạnh hạn ngạch bắt buộc, vốn giờ đây có lẽ đã lỗi thời và không còn hiệu quả, mà là ở khía cạnh đoàn kết. Ông nói, Ba Lan không phản đối việc nhận người tị nạn, nhưng đề xuất cho rằng các nước EU phải phân chia 120.000 người tị nạn sẽ không hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Ngoại trưởng Ba Lan đề nghị, thay vào đó chúng ta nên nhảy vào hành động với một kế hoạch rộng lớn hơn giải quyết nguyên nhân của cuộc di cư cũng như các triệu chứng của nó. Và chúng ta cần phải cân bằng giữa việc giúp những người cần được giúp và bảo đảm an ninh cho công dân của mình. Hôm qua, ông nói với báo giới rằng các nước như Thụy Điển, Đức và Áo đã có kinh nghiệm trong việc tiếp nhận di dân, trong khi các nước khác trong EU thì chưa. Ngoại trưởng Ba Lan ngày hôm nay họp tại Praha với những người đồng nhiệm từ Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary, cùng Ngoại trưởng Luxembourg, đương kim chủ tịch của EU. Bộ trưởng Nội vụ các nước EU sẽ gặp nhau vào thứ Ba, theo sau là một thượng đỉnh EU đặc biệt vào thứ Tư, để thảo luận các kế hoạch của châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết hơn 470.000 người đã tới châu Âu trong năm nay. Gần 40% trong số này là từ Syria. Dòng người tị nạn ồ ạt đã khiến cho các quốc gia châu Âu chật vật tìm cách ứng phó. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Washington sẽ tăng số lượng visa cho người tị nạn từ con số hiện nay là 70.000 người một năm lên thành 85.000 người vào năm 2016 và 100.000 người vào năm 2017. Phát biểu tại Berlin, ông Kerry kêu gọi quyết định của chính quyền Obama là bước phù hợp với truyền thống tốt đẹp của nước Mỹ, là một vùng đất cơ hội thứ hai và là một ngọn hải đăng của hy vọng. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ tìm cách để đẩy mức giới hạn visa cho người tị nạn lên trên mức 100.000 trong những năm tới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Mỹ sẽ tái định cư ít nhất 85.000 người tị nạn, trong đó có tối thiểu 10.000 người Syria, trong năm tài khóa 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Victor Beery, ông Kerry cũng cảnh báo rằng sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria có nguy cơ thu hút thêm các phần tử cực đoan, cũng như gây trở ngại cho khả năng tìm ra một giải pháp cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại Berlin ngày hôm qua, ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ sẽ gia tăng đáng kể số người tị nạn được tái định cư ở Mỹ trong năm tới và năm sau đó. Ông nói rằng con số sẽ tăng từ khoảng 70.000 người trong năm tài khóa 2015 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 lên tới ít nhất 85.000 người trong năm tài khóa 2016, trong đó có tối thiểu 10.000 người Syria và tăng lên 100.000 người trong năm 2017. Ngoài ra, ông Kerry cũng nêu khả năng sẽ làm thêm nhiều việc hơn nữa liên quan tới người tị nạn.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11
Một trong các lý do khó khăn là sau vụ 11 tháng 9 thì chúng tôi đã áp dụng các biện pháp mới cũng như những yêu cầu mới liên quan tới việc kiểm tra lý lịch vì lý do an ninh. Và vì thế việc xét duyệt hồ sơ mất nhiều thời gian hơn mong muốn. Chúng tôi không thể rút ngắn thời gian được. Nhưng những gì mà tôi công bố hôm nay cho thấy truyền thống của Hoa Kỳ vẫn là một đất nước để làm lại cuộc đời, vẫn là đất nước của hy vọng. Cộng với việc đó sẽ là việc đóng góp thêm tài chính cho nỗ lực nhân đạo, không chỉ từ chính phủ Mỹ mà còn từ người dân nước Mỹ.
Hôm 17 tháng 9, hơn 20 cựu quan chức Mỹ, gồm cả những người từng làm việc trong chính quyền Obama, đã thúc giục Nhà Trắng chấp nhận 100.000 người tị nạn Syria trong năm tài khoá 2016. Các nhân vật này nêu lại chuyện Mỹ từng cho hàng chục nghìn người tị nạn Cuba và Việt Nam tái định cư tại nước này. Ông Kerry nói rằng chính quyền chưa có tiền mà Quốc hội phân bổ để tuyển thêm người làm việc mở rộng và đẩy nhanh việc xét duyệt người tị nạn.
Dĩ
nhiên đây sẽ là vấn đề được Quốc hội thảo luận trong vài ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ thực hiện những gì mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi làm được ngay. Những gì mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm bên trong hệ thống chúng tôi đang có và bên trong những thách thức về mặt ngân sách. Nhưng khi chúng tôi có cơ hội để tăng số người để tiếp nhận thì chúng tôi sẽ làm ngay. Bởi vì Hoa Kỳ luôn mở rộng vòng tay trong những tình huống như thế này. Và chúng tôi muốn duy trì điều đó. Nhưng so với thời kỳ nhận thuyền nhân người Việt thì tình thế hiện thời rất khác.
Trong bài phát biểu tại Berlin, ông Kerry nói rằng ông và người đồng nhiệm phía Đức quyết tâm tìm hiểu tận gốc của khủng hoảng người tị nạn Syria, đồng thời lặp lại rằng không có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Ông cũng nói thêm rằng ông và Ngoại trưởng Đức có cùng quan điểm là việc Nga hay bất kỳ nước nào khác tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Syria làm gia tăng nguy cơ thu hút thêm các phần tử cực đoan tới Syria, cũng như giúp Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục bám víu quyền lực, gây trở ngại cho việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua. Trước đó, hôm 19 tháng 9 tại London, ông Kerry nói rằng ông Assad phải từ chức, nhưng thời điểm để ông này ra đi cần phải được quyết định qua thương thảo. Các quan chức Mỹ nói rằng Nga hiện triển khai khoảng 500 các binh sĩ hải quân ở Syria cùng với các trực thăng và chiến đấu cơ. Moscow luôn nhấn mạnh rằng các hoạt động của họ ở Syria là có tính chất phòng thủ và Nga chỉ thực thi những cam kết đã đưa ra với chính quyền Damascus.
Chính phủ Australia đang bị các tổ chức nhân quyền gây áp lực yêu cầu họ nhận thêm người Syria tị nạn. Một trong những hành động cuối cùng của Thủ tướng sắp rời khỏi chức vụ Tony Abbott là công bố kế hoạch cấp quy chế tị nạn cho 12.000 người thiểu số bị đàn áp. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney, Thủ tướng mới Malcolm Turnbull dường như không muốn nhận thêm người tị nạn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Bảy vừa qua tại trung tâm của thành phố lớn nhất Australia, những người biểu tình đã đưa ra một thông điệp rõ rệt để đòi chính phủ làm nhiều hơn nữa để giúp cho những người chạy trốn cuộc xung đột tại Syria. Nhóm người đầu tiên trong số 12.000 người Syria sẽ đến Australia vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng các nhà hoạt động tin là quốc gia giàu có và đa văn hóa này nên nhận thêm người tị nạn.
Chúng ta là một quốc gia được xây dựng trên những người tị nạn và những người đến đây từ các nước khác. Đối với chúng ta, không đón chào những người có cùng một hoàn cảnh với hầu hết những người ở đây là một điều tồi tệ.
Những nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn cùng với những người có chủ trương chống người tị nạn đã đụng độ với nhau trong những tuần lễ mới đây tại Australia. Một số người ở Australia cực lực chống lại những người tị nạn đến từ vùng Trung Đông. Do đó, liệu có sự thay đổi quan trọng nào hay không dưới thời thân thủ tướng Turnbull đối với một lập trường cứng rắn về di trú của chính phủ trước? Dựa theo chính sách cứng rắn đó, quân đội Australia đã xua đuổi những chiếc tàu của người di dân và những người bị bắt thì được đưa đến những trại tạm giam xa xôi ở các nước trong vùng Nam Thái Bình Dương để chờ làm thủ tục. Các chuyên gia nói những thay đổi quan trọng có phần chắc sẽ không xảy ra, bởi vì Thủ tướng Turnbull trước đây đã ca ngợi những nỗ lực của người tiền nhiệm nhằm ngăn chặn những người tị nạn xâm nhập hải phận Australia.
Vãn hồi an ninh ở biên giới của chúng ta là một bước cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho chúng ta, chẳng hạn như vào tuần trước, gia tăng số người Syria tị nạn được tiếp nhận.
Di trú tiếp tục là một trong những vấn đề gây chia rẽ tại Australia, và Thủ tướng Malcolm Turnbull, nổi tiếng về những quan điểm cấp tiến, sẽ nhận thức được một cách rõ ràng là những chính sách cứng rắn về người tị nạn đã giúp cho phe bảo thủ giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2013.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Philippines có thể mời Hải quân Mỹ trở lại Vịnh Subic gần 25 năm sau khi các nhà lập pháp nước này trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi một căn cứ hải quân khổng lồ, từng là tiền đồn quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Bài báo đăng trên tờ The New York Times hôm nay tường thuật rằng lời thề sẽ không bao giờ cho phép các binh sĩ nước ngoài trở lại vịnh Subic của các nhà lập pháp Philippines lúc bấy giờ đây đang được xét lại vì những lo ngại của Manila về ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Tờ The New York Times cho rằng thay đổi ý kiến của Manila chỉ là một trong những dấu hiệu về những tính toán chiến lược đang thay đổi trong khu vực, giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông bằng cách biến các bãi đá thành đảo và quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo này. Philippines và Việt Nam là hai nước mạnh mẽ chống đối ý đồ của Bắc Kinh. Một hòn đảo của Philippines, trên đó có cư dân sinh sống, đang nằm trong khu vực tranh chấp, và các lực lượng Trung Quốc còn đang chiếm đóng nhiều bãi đá và bãi cạn mà trước đây thuộc quyền kiểm soát của Philippines. Hồi năm ngoái, chính quyền Philippines đã ký một thỏa thuận 10 năm cho phép Mỹ đóng quân, mang quân cụ thiết bị đến các căn cứ trên khắp Philippines để dọn đường cho một sự trở về của người Mỹ, kể cả tại vịnh Subic và căn cứ không quân Clark ở gần đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang gặp một trở ngại pháp lý. Theo các cuộc thăm dò hồi gần đây, thì phần lớn người Philippines có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn ngần ngại về việc cho phép các binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước họ, trong bối cảnh Philippines từng là lãnh thổ của Hoa Kỳ từ năm 1898 tới năm 1946. Washington đã bày tỏ bực dọc về sự trì hoãn cho việc thực thi thỏa thuận năm ngoái. Nhưng vấn đề này, theo dự kiến, sẽ không được Tòa án Tối cao Philippines giải quyết trước mùa thu năm nay. Nếu được thi hành, thỏa thuận Mỹ-Phi sẽ cho phép Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ có tầm quan trọng chiến lược ngay bên bờ Biển Đông, cách các đảo mà Trung Quốc mới tạo ra không đầy 500 hải lý. Hiện các lực lượng Mỹ trong khu vực muốn sửa chữa tàu bè phải trở về các căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ, cách đó tới 1.500 hải lý. Vịnh Subic với diện tích tương đương với Singapore đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết mọi cuộc xung đột quân sự của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Ngoài cân nhắc việc mời người Mỹ trở lại vịnh Subic, Philippines cũng sẽ yêu cầu Washington viện trợ hàng triệu đô la để nâng cao khả năng quân sự của quân đội nước này, được coi là đội quân yếu nhất tại châu Á. Trong các cuộc thảo luận riêng tư, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã tăng sức ép để Hoa Kỳ viện trợ 300 triệu đô la trong năm nay để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng cho tới nay, chính phủ của Tổng thống Obama vẫn đang cân nhắc việc này vì những lo ngại về nạn tham nhũng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Philippines hiện đã là nước nhận nhiều viện trợ quân sự nhất của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Trong khi đó, trang mạng tin tức quốc phòng ASEAN Military Defense hôm nay nói rằng người Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột có nguy cơ xảy ra trong Biển Đông. Trang mạng này nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 16 tháng 9, rằng Washington đã xúc tiến việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Ông Carter cho biết là không lực Mỹ sẽ chuyển các khí tài quan trọng sang khu vực để ngăn chặn các hành động bành trướng của Trung Quốc. Các hãng thông tấn quốc tế lớn hôm nay đều nhắc tới vụ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần vừa được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam, đưa thẳng ra phi trường để đáp máy bay sang Mỹ vào cuối tuần qua. Hãng tin AP, Reuters và Pháp Tân Xã hôm 21 tháng 9 đề cập tới vụ phóng thích bà Tạ Phong Tần và dẫn lời phát biểu của một giới chức đại sứ quán Mỹ, ông Terry White, nói rằng Washington tiếp tục quan tâm tới tất cả những người đang bị giam cầm tại Việt Nam chỉ vì đã thực thi các quyền tự do và nhân quyền căn bản. Đồng thời, kêu gọi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân này và cho phép người dân ở trong nước được bày tỏ chính kiến mà không sợ bị trừng phạt. Báo Orange Register hôm qua tường thuật rằng bà Tạ Phong Tần đã bước vào phòng đợi của phi trường quốc tế Los Angeles vào lúc 9 giờ 40 chiều thứ Bảy, trong sự đón mừng nồng nhiệt của khoảng 25 ủng hộ viên, trong đó có Điếu Cày, người tù lương tâm được phóng thích trước đó. Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, là người đồng sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do với bà Tạ Phong Tần. Từ khi được phóng thích, ông Nguyễn Văn Hải đã không ngớt kêu gọi sự chú ý của quốc tế đến trường hợp của bà Tạ Phong Tần. Tờ báo địa phương này tường thuật rằng, giữa lúc nói chuyện với truyền thông có mặt tại phi trường, bà Tạ Phong Tần tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân dân Việt Nam. Theo tờ báo, bà Tần nói, tôi chỉ đòi Hà Nội trả lại các quyền làm người căn bản cho người dân Việt Nam. Tờ báo tường thuật rằng, bà Tạ Phong Tần kể lại là vào sáng thứ Ba, khoảng 50 giới chức cộng sản đã áp giải bà từ phòng giam tới phi trường. Bà phải chờ ngoài phi đạo cho tới khi máy bay sẵn sàng cất cánh. Một khi đã vào bên trong máy bay, bà Tần mới được gặp một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Một trong những người ủng hộ người tù lương tâm đến từ Việt Nam là bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang California. Bà Janet Nguyễn trở thành giới chức dân cử gốc Việt cao cấp nhất ở Mỹ sau khi bà đắc cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang California hồi năm ngoái. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng hoan nghênh vụ trả tự do cho bà Tạ Phong Tần, nhưng nói rằng lẽ ra không ai phải bị bỏ tù vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Các giới chức Mỹ nói Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền nếu muốn phát triển các quan hệ kinh tế, thương mại và quân sự với Hoa Kỳ. Nhưng Hà Nội vẫn một mực tuyên bố là Việt Nam không bỏ tù bất cứ ai vì đã bày tỏ quan điểm riêng, mà chỉ bỏ tù để trừng phạt những người đã vi phạm pháp luật.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm nay rời thủ đô của Cuba để đến thăm miền Trung của đảo quốc này, một ngày sau khi gặp gỡ hai anh em nhà Castro đã cai trị Cuba từ năm 1959. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo hôm nay lên đường tới Holguín, quê của hai ông Fidel Castro và Raúl Castro. Nằm cách Havana hơn 800 km về hướng đông, Holguín là nơi được nhiều người biết tiếng nhờ một cây thập tự giá khổng lồ được xây từ nhiều thế kỷ trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ tại Havana. Trong bài thuyết giảng trước hàng vạn tín đồ ở quảng trường cách mạng, Nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican cảnh báo người dân Cuba về những mối nguy hiểm của ý thức hệ.
Chăm sóc nhau vì tình thương không phải là nô dịch. Trái lại, nó có nghĩa là đặt những người anh chị em của chúng ta ở vị trí trung tâm. Sự phục vụ luôn hướng đến khuôn mặt của người anh em, chạm vào thân thể họ, cảm thấy sự gần gũi với họ đến độ, trong một số trường hợp chịu đựng họ để giúp đỡ họ. Phục vụ không bao giờ có tính chất ý thức hệ, vì chúng ta không làm nô dịch cho ý tưởng, mà chúng ta phục vụ con người.
Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã tới thăm cựu chủ tịch Fidel Castro. Với sự hiện diện của những người khác trong gia đình Castro, Đức Giáo Hoàng và ông Castro đã nói chuyện với nhau trong một bầu không khí mà các giới chức của Tòa Thánh Vatican mô tả là rất thân mật. Hai ông đã tặng nhau những cuốn sách về tôn giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco và các giới chức Tòa Thánh Vatican là động lực sau những cuộc đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng giữa La Havana và Washington. Cuộc đàm phán đạt tới đỉnh điểm hồi cuối năm ngoái với việc Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định phục hồi quan hệ ngoại giao sau 53 năm bị gián đoạn. Ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại O'Higgins trước khi lên đường đi thăm Santiago, là thành phố lớn thứ nhì của Cuba. Tại thành phố này, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đông, là bổn mạng của Cuba. Ngày mai, Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến tông du Cuba khi ông rời Santiago để sang Mỹ. Và trong lúc ở Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng sẽ hội kiến Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào sáng thứ Tư, đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Năm và sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày thứ Sáu.
Ủy ban quốc tế điều tra Syria kêu gọi các nước ngăn chặn dòng chảy của vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Syria mà họ cho là làm kéo dài cuộc chiến tranh đã giết chết hơn 250.000 người từ tháng 3 năm 2011. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về từ Geneva, nơi ủy ban này đã trình bày những kết quả điều tra mới nhất cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Trong cuộc thuyết trình đầy cảm xúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế điều tra Syria, ông Paulo Sergio Pinheiro nói với các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng Syria đang tan vỡ trước mắt mọi người.
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains deadlocked.
Một quốc gia đã sụp đổ và trở thành chiến trường hỗn loạn nhất và gây nhiều chết chóc nhất thế giới. Cuộc chiến tranh này tiếp tục bị bế tắc trong lúc bạo động phá nát những mối quan hệ xã hội của xã hội Syria. Sự tan rã này, sự vỡ nát của một quốc gia này chính là cái giá của sự không làm gì cả.
Ông Pinheiro nói, tất cả các phe lâm chiến đều cố ý tấn công thường dân là những nạn nhân chính của cuộc xung đột ác liệt này. Ông nói tới những vụ oanh tạc của chính phủ vào những khu vực thường dân và những vụ pháo kích bừa bãi của những nhóm vũ trang chống lại chính phủ. Ông tố cáo nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã giết hại và tra tấn những người bị bắt. Ông lên án điều mà ông gọi là những hành vi khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện đối với phụ nữ và bé gái người Yazidi. Ông nói rằng một số nạn nhân chỉ có 9 tuổi đã bị hãm hiếp và đánh đập bởi những người đàn ông dùng tiền mua các em. Ông nói thêm rằng thảm kịch Syria giờ đây đã lan tới những bờ biển của châu Âu, chính là cái giá mỗi lúc một lớn của việc các nước trên thế giới không mang lại hòa bình cho Syria.
Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn rất nhiều chính là sự cung ứng tiền bạc, vũ khí và huấn luyện cho những thành phần tham chiến ở Syria. Các nước cung ứng vũ khí có những trách nhiệm pháp lý cũng như những trách nhiệm đạo đức. Trách nhiệm đối với những tội phạm thuộc về những người cầm vũ khí và những người đồng lõa qua việc đặt vũ khí vào tay họ, bất kể họ là những tác nhân quốc gia hay phi quốc gia.
Chính phủ Syria vẫn không nao núng trước những lập luận này và bác bỏ bản phúc trình là có thiên kiến và đầy rẫy những điều không chính xác và những cáo giác thu thập từ những nguồn tin không đáng tin. Đại diện của Syria nói rằng việc tước đoạt quyền của quốc gia Syria chiến đấu chống lại điều mà ông gọi là chủ nghĩa khủng bố do nước ngoài bảo trợ là việc không thể chấp nhận. Tin cho hay Mỹ đang tính tới chuyện bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết sắp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mậu dịch lâu nay đối với Cuba. Gần một phần tư thế kỷ này, Cuba đã đưa ra một nghị quyết tương tự tại cuộc họp hàng năm của Đại hội đồng, bày tỏ quan ngại về các luật lệ ảnh hưởng tới chủ quyền và tự do mậu dịch của các nước khác. Trong hai năm qua, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mỹ với Cuba đã chuyển hướng đáng kể từ cuộc biểu quyết lần trước vào tháng 10 năm ngoái. Tháng 7 năm nay, chính phủ hai nước chấm dứt 54 năm đối kháng và đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Sau đó, Đại sứ quán ở Havana và Washington được mở lại và Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai thúc giục Quốc hội dỡ bỏ cấm vận cho Cuba. Cho tới nay, các nhà lập pháp trong Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát chưa có động thái nào đáng kể tiến tới việc này. Tuần rồi, Tổng thống tuyên bố là chính quyền của ông sẽ từng bước tìm kiếm các cơ hội giảm bớt những ảnh hưởng của lệnh cấm vận trong lúc nó vẫn còn hiệu lực. Hãng tin AP hôm nay dẫn lời bốn giới chức chính quyền bình luận với điều kiện ẩn danh, cho hay Hoa Kỳ sẽ cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết mới của Đại hội đồng về việc cấm vận Cuba nếu văn bản nghị quyết có những thay đổi đáng kể so với các phiên bản trước đó. Các quan chức cho biết, chừng nào nhìn thấy văn bản mới nhất của nghị quyết mới có quyết định chung cuộc, nhưng việc bỏ phiếu trắng có thể là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Quốc hội, thể hiện cam kết của Tổng thống về việc kết thúc lệnh cấm vận Cuba. Nghị quyết năm ngoái, phần lớn nội dung chung chung không chỉ ra việc Hoa Kỳ thúc giục bãi bỏ các luật lệ làm ảnh hưởng tới tự do mậu dịch, nhưng có một đoạn đề cập cụ thể tới một đạo luật của Mỹ năm 1996, được gọi là đạo luật Helms-Burton, có mục đích tăng cường các chế tài quốc tế đối với Cuba, chống lại các mối đe dọa từ chính phủ Cuba và hỗ trợ một quá trình chuyển tiếp chính trị sang một chính phủ dân chủ. Có một điều khoản trong đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại nếu quá trình chuyển tiếp chính trị diễn ra. Bác bỏ nghị quyết năm ngoái, đặc sứ Mỹ Ronald Golden nói các biện pháp chế tài là một phần nỗ lực giúp người dân Cuba tự do thực thi quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Ông nói Cuba thường viện cớ đổ lỗi rằng các vấn đề kinh tế của họ là do các nghị quyết hàng năm này gây ra. Phần chính của cuộc họp Đại hội đồng năm nay khởi sự vào thứ hai tuần sau. Dự kiến hôm đó sẽ có các bài diễn văn của cả Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Các nghị quyết của Đại hội đồng chỉ đơn thuần cần một tỷ lệ đa số để thông qua. Nhưng không giống những nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết của Đại hội đồng không được hỗ trợ bởi bất kỳ cơ chế thực thi nào. Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA hôm nay loan báo có tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra kéo dài lâu nay của Liên Hiệp Quốc về những cáo giác rằng Iran nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Yukiya Amano cho biết ông đã báo cáo với Hội đồng Quản trị của IAEA về công tác sang Iran, trong đó có ghé thăm địa điểm quân sự Bajin, tâm điểm của cuộc điều tra. Ông cho hay là các mẫu vật phẩm về môi trường đã được lấy tại Bajin trước khi ông tới Iran trong một chương trình cho phép các đại diện của Iran quét các mẫu vật phẩm. Ông nói rõ là trong một số trường hợp, IAEA cho phép các nước tham gia vào hoạt động xác minh mà không làm ảnh hưởng tới công tác của IAEA. Ông cho báo giới biết sự xác thực của IAEA đối với các mẫu vật phẩm được thực hiện qua việc sử dụng một quá trình xác minh, và quá trình này được thực hiện theo trách nhiệm và sự giám sát của IAEA.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.